là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh tuổi già cũng có lương hưu. Cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, bám sát chỉ đạo của ngành và định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương, trong thời gian qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Yên chi nhánh Bắc Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp tăng trưởng nguồn vốn cho vay phục hồi phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là khu vực nông nghiệp nông thôn. Nhờ làm tốt công tác huy động vốn, tính đến ngày 30 tháng 6 2023, tổng nguồn huy động vốn của Agribank huyện Văn Yên, Bắc Yên Bái đạt gần 1.300 tỷ đồng, tăng gần 91 tỷ đồng. Tổng dư nợ đến nay đạt trên 2.500 tỷ đồng, tăng trên 238 tỷ đồng so với đầu năm. Doanh số cho vay 6 tháng đầu năm đạt gần 1.280 tỷ đồng. Nguồn vốn cho vay đã giúp cho các doanh nghiệp, khách hàng kịp thời tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, đặc biệt là cho vay theo Nghị định số 55 của Chính phủ đối với nông nghiệp, nông thôn, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.
Đến nay, huyện Văn Chấn đã hình thành và phát huy hiệu quả 3 vùng sản xuất nông nghiệp gồm vùng trong, vùng ngoài, vùng cao và thượng huyện với những sản phẩm chủ lực đặc trưng. Trong đó, vùng trong gồm thị trấn Sơn Thịnh, thị trấn Nông trường Liên Sơn, xã Đồng Khê, Sơn Lương. Vùng này có lợi thế để phát triển sản xuất lúa chất lượng cao Sén Cù, Chiêm Hương gắn với xây dựng và quảng bá sản phẩm gạo Mường Lò, phát triển cây ăn quả nhất là cây ăn quả có múi, xây dựng các trang trại chăn nuôi gia cầm hàng hóa, xây dựng vùng trồng rau sạch an toàn. Vùng ngoài gồm 9 xã, trong đó có Đại Lịch, Tân Thịnh, Trấn Thịnh, Bình Thuận, Nghĩa Tâm, Minh An, Thượng Bằng La. Khu vực này có lợi thế để phát triển cây chè theo hướng thâm canh, phát triển vùng cây ăn quả có múi, chăn nuôi thủy đặc sản như ba ba, cá nước lạnh. Vùng cao và thượng huyện gồm 11 xã, trong đó có Suối Bu, Suối Giàng, Sùng Đô, Nậm Mười, Gia Hội, Nậm Búng, Tú Lệ. Đây là vùng nguyên liệu chè sạch phục vụ chế biến chè xanh chất lượng cao, chăn nuôi đại gia súc theo hướng bán chăn thả, trồng rừng, trồng quế, mắc ca. Đồng thời đây cũng là vùng có nhiều tiềm năng lợi thế thu hút đầu tư phát triển du lịch.
Theo kế hoạch sử dụng vaccine phòng COVID-19 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái mới ban hành ngày 4 tháng 7. Các đối tượng có nguy cơ cao được tiêm chủng đủ số mũi theo hướng dẫn của Bộ Y tế, với nguyên tắc triển khai là vaccine phòng COVID-19 được tiêm miễn phí. Ngoài ra, kế hoạch còn hướng dẫn đến mục tiêu trẻ em và người lớn có chỉ định tiêm chủng sẽ được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất đã đăng ký với Bộ Y tế, đảm bảo việc sử dụng vaccine an toàn và hiệu quả. Thời gian thực hiện trong năm 2023 trên quy mô toàn tỉnh với hình thức tiêm chủng miễn phí theo chiến dịch hoặc có thể lồng ghép với hoạt động tiêm chủng thường xuyên phù hợp với thực tế triển khai tại địa phương. Kế hoạch cũng chỉ rõ đối tượng triển khai nhu cầu vaccine, tiếp nhận bảo quản vaccine và tổ chức tiêm chủng, đảm bảo an toàn, công tác kiểm tra giám sát và xử trí sự cố bất lợi sau tiêm. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với các ban ngành liên quan, các địa phương tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo đạt được mục tiêu đề ra.
Trong 6 tháng đầu năm nay, Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe mô tô thuộc Sở Giao thông Vận tải đã tuyển sinh và đào tạo được 42 lớp với gần 4.700 học viên. Trong đó tuyển sinh đào tạo tại trung tâm 8 lớp với hơn 900 học viên và đào tạo tại các địa phương 34 lớp với hơn 3.700 học viên. Nhờ tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và sát hạch nên chất lượng đào tạo được nâng lên, tỷ lệ khá giỏi đạt 40%, 60% đạt yêu cầu, qua đó đã góp phần tích cực đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Những tháng cuối năm, trung tâm sẽ tiếp tục tuyển sinh đào tạo cấp phép lái xe cho người dân, đồng thời đầu tư sửa chữa nâng cấp sân bãi tập thực hành để đáp ứng tốt yêu cầu dạy và học tại trung tâm.
Trong 6 tháng đầu năm 2023, tỉnh Yên Bái đã đăng ký 1.093 xe ô tô và 14.029 xe mô tô, xe gắn máy các loại. Trong đó, đội đăng ký và quản lý phương tiện Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Yên Bái đăng ký mới gần 380 xe ô tô, chuyển đến gần 180 xe và chuyển đi 285 xe. Công an cấp huyện đăng ký mới gần 720 xe ô tô. Đến nay, tổng số phương tiện quản lý gồm 27.730 xe ô tô và 580.050 mô tô, xe gắn máy. Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục tổng rà soát, cập nhật, bổ sung dữ liệu phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của toàn tỉnh, đảm bảo tiêu chí chính xác, khách quan, đầy đủ, đúng tiến độ, duy trì công tác kiểm tra hướng dẫn, hỗ trợ công an cấp huyện, cấp xã trong công tác tiếp nhận, giải quyết đăng ký, quản lý phương tiện.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là một chính sách xã hội do nhà nước tổ chức thực hiện, nhằm huy động sự đóng góp của cộng đồng, chia sẻ rủi ro bệnh tật và giảm bớt gánh nặng tài chính. của mỗi người khi ốm đau, bệnh tật, tạo nguồn tài chính hỗ trợ cho hoạt động y tế, thực hiện công bằng và nhân đạo trong lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bảo hiểm y tế không vì mục đích lợi nhuận mà luôn mang lại công bằng về chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Vậy tham gia bảo hiểm y tế có lợi ích gì? Người dân sẽ được hưởng quyền lợi ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Có bảo hiểm y tế lo gì ốm đau.
Mấy năm gần đây, kinh tế gia đình ông bà Bàn Luận có nhiều khởi sắc nhờ chuyển đổi sang trồng giống chè Bát Tiên theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Cuộc sống đã có phần dư giả, nhưng do có những định kiến và suy nghĩ sai lệch nên ông Bàn nhất quyết không chịu mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình. Việc làm của ông Bàn lại được hai anh con trai ủng hộ, nên bà Luận dù đã cố hết sức thuyết phục, vận động cũng chẳng có kết quả gì. Vì thế giữa họ thường xảy ra tranh cãi trong vấn đề này, và hôm nay khi hai người đang ngồi uống nước sau bữa cơm chiều, chuyện đó lại lặp lại.
Thưa toàn thể bà con nhân dân, bảo hiểm y tế là
suốt ngày ra giả bảo hiểm mới trả bảo hộ, ai mua thì mua, việc gì mà cứ hết loa đài lại đến cái thằng ô tô truyền thông đường phố cứ liên tục phóng thanh kêu mà chả gọi điếc hết cả tai.
Người ta tuyên truyền về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bận gì đến ông mà ông cứ phải bực bội cái gì.
Tuyên truyền hay quảng cáo gì là tôi không cần biết, nhưng cứ tra tấn suốt ngày thế này bố ai mà chịu được.
Gớm, ông ngoa ngoắt nó vừa vừa thôi nhá. Đài truyền thanh xã chỉ phát một lúc vào buổi sáng và buổi tối thôi, thế mà ông kêu là suốt ngày.
Thì có phải riêng cái loa xã đâu. Đây này, cứ mở đài ra lại nghe thấy tuyên truyền bảo hiểm rồi. Chưa hết đâu, đến tối xem tivi lại thấy ông bảo hiểm ông chiếm sóng đấy bà.
Thì ông có định kiến xấu về bảo hiểm nên ấy, lúc nào cũng thấy khó chịu. Nhưng mà ông này, ông phải nhớ cho rõ nha, đây là bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, là những loại hình bảo hiểm của nhà nước nhằm đảm bảo chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho cuộc sống của người dân, chứ không phải mấy cái bảo hiểm thương mại như ông nghĩ đâu.
Bà gần này tuổi rồi mà còn ngây thơ thế. Bảo hiểm nào mà chả giống bảo hiểm nào, chẳng qua ấy là chỉ khác cái tên gọi thôi, chứ cũng cùng một ruộng lừa đảo tiền của những người nhẹ dạ cả tin như bà thôi.
Tôi đã bảo với ông rồi, mấy cái bảo hiểm linh tinh thì so sánh làm sao được với bảo hiểm y tế. Thế ông đã thấy ai ở xã mình bị quỵt tiền mua bảo hiểm y tế chưa? Mà tất cả mọi người ốm đau đều được bảo hiểm y tế hỗ trợ chi trả đấy thôi.
Ui dào, tiền nào của nấy. Tôi thấy mọi người đi khám bảo hiểm y tế ai cũng chỉ được cấp mấy cái viên thuốc rẻ tiền nhì nhằng, còn ốm đau bệnh nặng á vẫn cứ phải nôn tiền ra mà mua thuốc ngoại nhé bà nhé.
Ui giời ơi, nói như ông ấy, bệnh nào thì thuốc nấy, người bệnh nhẹ thì thuốc ít, thuốc nhẹ, người bị bệnh nặng ấy, thì được thuốc mạnh, thuốc tốt hơn, được hỗ trợ chi phí nằm viện nữa đấy.
Thôi, bà sắp sửa lại tuôn ra một tràng những cái loa xã ấy, lại vận động tôi mua bảo hiểm y tế chứ gì.
Đúng đấy, mà nhân tiện ấy, tôi cũng nói luôn đây này, năm nay sau cái vụ chè xuân ấy, tôi sẽ mua bảo hiểm y tế cho cả nhà đấy ông ạ.
Bà định ném tiền qua cửa sổ đấy à? Nhà mình có 4 người, tôi với bà mới ngoài 50, vẫn lên nương, xuống ruộng ầm ầm. Thằng Lực, thằng Đô thì khỏe như lực sĩ ấy. Quanh năm có bao giờ tốn viên thuốc nào đâu. Mà bà định bỏ một đống tiền mua bảo hiểm y tế để mất toi à?
Ông không thích thì thôi, tôi mua cho mẹ con tôi vậy.
Bà này giờ già rồi, khó bảo quá. Thôi được, nếu thích ý, bà mua cho một mình bà, còn kệ bố con tôi, chấm hết câu chuyện bảo hiểm y tế ở đây nhé.
Alo, tôi nghe đây. Lực hả con? Có chuyện gì vậy? Ai cơ? Bác Thái làm sao? Hả? Ừ, mẹ biết rồi. Thì bây giờ bác ấy đang ở viện à? Về nhà rồi hả? Được, mẹ biết rồi. Để bố mẹ bố trí con ạ. Này, tối về ăn cơm sớm con nhá.
Sao? Có chuyện gì đấy bà?
Cái thằng Lực ấy, nó đi làm công trình, nghe người ta nói là ông Thái bạn thân của ông ấy phải đi nằm viện cấp cứu rồi.
Thế ông bị làm sao? Mới tuần trước anh em tôi còn uống rượu mà ông ấy khỏe như vâm ấy. Sao bỗng dưng lại phải vào viện nhỉ?
Thì lạ tôi cũng đã kịp hỏi đâu, thì nó đã tắt máy rồi. Chỉ biết ấy, là ông ấy đã ra viện thôi.
Ngày sáng hôm sau, bà Luận chuẩn bị mấy chục quả trứng gà và 500.000 đồng, rồi cùng ông Bàn sang xã bên thăm gia đình bạn. Vừa vào đến sân, thấy bà Thư đang lỉnh kỉnh bê tích chè xanh và mấy cái chén từ dưới bếp đi lên. Ông Bàn đã nhanh nhẩu lên tiếng.
Chào bà Thư.
Chào bà.
Sao rồi? Ông bạn của tôi sao rồi hả bà?
Ôi, chào hai bác. Hai bác sang chơi. Nắng nồi vất vả quá. Nhà em đang nằm trong nhà. Cũng tạm ổn rồi hai bác ạ. Mời hai bác vào nhà uống nước.
Vâng. Hôm qua ấy, thằng Lực mới gọi báo cho chúng tôi biết là ông nhà bị tai nạn. Sốt ruột quá. Phải sang ngay xem sự tình thế nào. Bà đưa tôi đỡ cho cái tích chè này.
Dạ vâng ạ, đây ạ.
Ông bà bàn luận sang chơi đấy à?
Vâng, chào.
Vào đây. Vào đây nào, vào đây.
Vâng. Rồi ơi, nghe giọng nói sang sảng thế là ok rồi. Thế ông làm sao mà phải đi nghỉ mát ở bệnh viện đấy hả ông Thái?
Mời ông bà ngồi uống chén nước đã.
Vâng, mời ông bà uống nước.
Nó là thế này. Tôi bị tai nạn xe máy. Bị gãy đùi ông bà. Đây này, đấy, đây. Đây, đây, đây. Đấy, phải mổ đóng đinh nẹp ở tận trong xương đây này. Đấy.
Ây chà. Cũng già gì phết đi chứ. Này, thế bây giờ ông thấy khá hơn chưa? Hay là phải có thêm ly rượu để dẫn thuốc cho mau khỏi nhỉ cả nhà. Mà ông bị ngã xe kiểu gì mà nặng thế hả?
Tôi chở mấy cái bao chè từ nương về. Có mà lúc xuống dốc xe mất phanh, thế là nó đâm vào gốc cây rồi ngã lăn xuống hùm. Chả biết là va đập vào cây, vào đá hay là cái xe nó đè mà gãy xương đùi ông ạ.
Ôi,
chắc là đau lắm bà nhỉ.
Thì ông ấy ngất lịm, có biết gì đâu hả bà. Ca mổ của ông ấy dễ phải mất đến vài tiếng đi bà.
Thế rồi à?
Các bác sĩ bảo xương bị vỡ, phải xếp lại rồi đóng đinh nẹp vết gì ấy, tôi chẳng biết nữa bà.
Nhưng mà sau vết thương nặng mà để họ lại cho ông ra viện sớm thế hả?
Thì phẫu thuật xong rồi tiêm chích đủ liều, vết thương nó ổn định, rút chỉ rồi, tôi xin về nằm ngoại trú cho nó thoải mái ông ạ.
Khổ, đúng là cái vận cái hạn bà nhỉ. Chả ai mà biết trước được điều gì sẽ xảy ra đấy bà.
Chuẩn luôn bà. Đã đen lại còn đen đủ điều. Người đau mà tiền cũng đau chứ.
Thế chi phí nằm viện cao quá hả bà?
Cao không bà?
Thì đấy, nói đến chuyện này lại bực hết cả mình. Mấy năm nay ông ấy toàn bản lùi rồi cấm cản tôi mua bảo hiểm y tế cho cả nhà.
Kìa bà.
Ông cứ để yên tôi nói. Đến lúc vào viện mới trắng mắt ra bà. Tổng chi phí cho cả đợt điều trị ngót nghét 40 triệu.
Ôi giời, 40 triệu cơ à?
Nếu có bảo hiểm y tế thì tôi chỉ phải trả khoảng gần chục triệu thôi. Còn bảo hiểm người ta đỡ cho 80%. Thế là đi toi vụ trẻ xuân của tôi rồi. Nó đau là đau ở cái chỗ ấy bà.
Ôi đấy, lại nói đến cái chuyện bảo hiểm y tế. Ông bạn nhà tôi ấy, cũng chẳng khác gì cái ông Thái nhà bà. Cũng cấm tôi mua bảo hiểm y tế. Ông bạn, ông nghe bà Thư nói đã tỉnh ra chưa?
Nghe rồi.
Cố tình không chịu mua bảo hiểm y tế, rồi cũng có ngày phải trả giá cho cái tính bảo thủ của ông cho bà xem.
Đấy, cái bà này lại bắt đầu cái băng rè bảo hiểm y tế đấy hả?
Ông bạn này, các bà nhà mình nói đúng đấy ông ạ. Anh nhà mình là cố chấp bảo thủ quá, không chịu tìm hiểu xem cái hay cái tốt, mà cứ nghe đồn thổi rồi nghĩ xấu về cái loại hình bảo hiểm nhân đạo này ông ạ.
Ai chà, ông quay xe nhanh nhỉ. Hôm trước trong bữa rượu, ông còn hùng hồn tuyên bố sẽ không bao giờ thèm mua bất cứ cái loại hình bảo hiểm nào cơ mà.
Thì bài học nhớ đời của đau con sót này nó đã thức tỉnh tôi đấy ông ạ. Thôi ông cũng nên nghĩ lại đi.
Thế ông đã nghĩ lại chưa mà khuyên tôi hả?
Còn hơn cả nghĩ ông ạ. Vợ chồng tôi đã mua bảo hiểm y tế ngay và luôn cho cả nhà rồi. Mỗi năm mình bỏ ra có một chút ít tiền coi như là của để dành phòng khi ốm đau bệnh tật phải nằm viện như thế này đấy ông ạ.
Đấy, nhà tôi mua bảo hiểm theo hộ gia đình nên đỡ được nhiều lắm hai bác ạ.
Thế 5 người nhà bà phải chi hết bao nhiêu tiền một năm?
Chỉ mất có gần 2.600.000 thôi bà.
Ôi, có thế thôi á? Tôi cứ nghĩ là phải mất 5-6 triệu cơ đấy.
Tính ra ấy, cũng lợi phết đấy nhỉ.
Lợi chứ ông.
Chỉ mất ngần ấy mà được hưởng lợi có lúc tới cả vài chục triệu tiền khám chữa bệnh. Làm gì cái thời buổi này còn có của ngon bổ rẻ thế cơ chứ nhỉ?
Thì trước tôi cũng nghĩ như ông đấy. Phải đến lúc chú đại lý bảo hiểm y tế giải thích rõ thì tôi mới vỡ lẽ. Đây chính là chính sách nhân đạo của nhà nước để nhằm mục đích chăm sóc sức khỏe cho toàn dân đúng không ạ? Trên nguyên tắc là lấy số đông bù số ít ông ạ. Khi mình khỏe thì số tiền đóng góp của mình sẽ được bù đắp cho các trường hợp ốm đau trong cộng đồng. Còn đến khi mình bị bệnh thì những người khác lại hỗ trợ cho mình. Nôm na nó là như thế ông ạ.
Nếu mình mua bảo hiểm y tế hộ gia đình thì từ người thứ hai trở đi là được giảm tiền mua rồi nhá.
Đây đây đây, nói có sách mách có chứng nhá. Trong cái tờ rơi tuyên truyền này người ta nói rất rõ ràng cụ thể ông bà. Đây ông bà nghe nhé. À đây, theo quy định thì mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình được giảm dần từ thành viên thứ hai trở đi. Đấy, theo đó người thứ hai chỉ phải đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất. Người thứ ba lại giảm xuống còn 60%. Người thứ tư chỉ phải đóng 50%. Và từ người thứ năm trở đi chỉ còn đóng bằng 40% của người đầu tiên thôi không ạ? Ôi, đấy, 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 đấy.
Nghe ra cũng hấp dẫn đấy bà nhỉ?
Hấp dẫn quá.
Thế hôm nọ ông bà mua thế nào thì nói luôn cho tôi hiểu. Chứ cứ phần trăm phần chiếc thế này tôi nghe nó rối rắm quá.
Bà,
ông
bà.
Được rồi, bà nghe này. Giả sử như ông bàn là người mua thứ nhất, một năm phải đóng 804.600 đồng. Thì đến bà là người thứ hai nhá, được giảm xuống còn 563.220 đồng.
Đúng rồi.
Và người thứ ba là cháu Lực chỉ còn phải đóng có 482.670 đồng. Cháu Đô là người thứ tư, mức đóng lại giảm xuống còn có 402.300 đồng thôi.
Đúng rồi.
Thế là vị chi mua bảo hiểm y tế một năm cho cả nhà tôi khoảng hơn 2 triệu 2 bà. Thế ý ông thế nào hả ông bàn?
Để về nhà rồi tôi tính.
Theo tôi á thì ông bà cũng nên mua ngay bảo hiểm y tế cho cả nhà đi.
Đúng rồi.
Mình tuy chưa lên lão nhưng cũng đã cao tuổi rồi. Hai cháu đi làm bên ngoài, công việc nặng nhọc, luôn phải đối mặt với nhiều nguy cơ. Mà ốm đau bệnh tật, tai nạn rủi ro, nó đến bất chợt, chẳng biết đâu mà lần. Nên có cái bảo hiểm y tế phòng thân là yên tâm lớn nhất đấy ông bà.
Rất yên tâm đấy ông bà.
Ê, ông Thái,
đây, tôi
ông
đây.
Chịu khó bồi bổ nhanh cho khỏe nhé.
Vâng,
bây giờ vợ chồng tôi xin phép lại nhà.
Ấy ấy ấy, không được, không được. Sao ngồi chưa ấm chỗ, đã đòi về. Ê, ông bà phải ở lại đây, ăn cùng với vợ chồng tôi bữa cơm, cho ông nhà tôi vui.
Thôi bà.
Phải đấy, mấy khi ông bà sang chơi. Thôi chết rồi, hay là ông bà lại giận chúng tôi nói quá nhiều về cái
không,
bảo hiểm y tế phải không?
Không
có phải không?
Không phải thế, không phải thế. Mà hôm nay ấy, nhờ ông bà tôi đã được khai sáng về bảo hiểm y tế. Chính vì thế tôi quyết định sẽ về ngay. Về để còn kịp rẽ qua Ủy ban Nhân dân xã mua ngay và luôn cái bảo hiểm y tế cho cả nhà đấy ông bà.
Ôi giời ơi, ông quyết định như vậy là quá chuẩn. Hoàn hảo ông.
Nhưng mà ông ơi, tôi không đem theo đủ tiền đâu đấy.
Ôi giời, không lo. Hôm qua ấy, tôi vừa lấy được tiền chè đây này. Thoải mái để mà mua bảo hiểm y tế nhá. Giờ ấy, tôi thông suốt rồi. Cứ có bảo hiểm y tế thì lo gì ốm đau, phải không cả nhà?
Đúng rồi.
Có bảo hiểm y tế, lo gì ốm đau.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp, Nông thôn.
Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi đáp ứng nhu cầu thị trường, nhiều hộ nông dân ở xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên đã chuyển đổi diện tích đất kém hiệu quả sang trồng chanh tứ thời cho hiệu quả kinh tế cao, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Từ năm 2021, gia đình anh Trần Văn Bình ở thôn Tĩnh Hưng, xã Hưng Khánh, bắt đầu trồng chanh tứ thời. Với 500 gốc chanh, trung bình mỗi năm thu hoạch khoảng 17 tấn quả, đem về nguồn thu khoảng 50 triệu đồng. Nhận thấy hiệu quả kinh tế từ loại cây trồng này, anh Bình đã tự học hỏi kỹ thuật nhân giống để mở rộng mô hình. Anh Bình nói.
Tại vì là mới đầu đưa vào đây thì thứ nhất là trên đất Hưng Khánh mình này là cây phổ thông, phổ biến trước là cây quế và cây chè. Hai là mình cũng mới đưa về đây, khó khăn nhất là thứ nhất là cái bà con người ta cũng chưa hiểu lắm, người ta tác động lại người có khi là người ta bảo là cũng chưa không biết là có được hay không, nhưng mà đến khi mà mình cứ đưa vào đây thì trồng cấy và cũng thấy nó đạt hiệu quả năng suất mà giá cả nó thì nó cũng được, nên là từ lúc đó mà mình mới mở thêm rộng thêm diện tích.
Vừa chăm sóc diện tích chanh hiện có, vừa mở rộng quy mô canh tác, năm 2021, anh mạnh dạn đầu tư hơn 2 tỷ đồng, mua 7 hectare đất đồi và sa mặt bằng để nhân rộng mô hình kinh tế của gia đình. Đến nay, gia đình anh Bình có khoảng 55.000 gốc chanh, mỗi năm cho thu khoảng 60-70 tấn quả. Sản lượng chanh thu được của gia đình anh đều được tiêu thụ ở tỉnh Lào Cai. Nhờ sự nhạy bén trong tìm kiếm thị trường, anh Bình đã xây dựng được mối tiêu thụ ổn định khoảng 2 tấn mỗi ngày, nên tất cả vườn chanh của gia đình đã được bao tiêu toàn bộ, thu nhập bình quân đạt khoảng trên 100 triệu đồng mỗi hecta. Anh Bình cho biết thêm.
Cây chanh này là nó cho thu hoạch liên tục. Đấy. Đấy, một năm nó cho thu đến 4 lứa. Đấy, nhưng mà nó lại thực sự ra cấy nó có chỉ 5 rưỡi thôi. Đấy, như cái cây chanh như thế này thì với được có một năm rưỡi thôi là bắt đầu là nó đã cho bói cho thu hoạch rồi. Đấy, nó khác ở với cái cây quế là nó cây quế nó phải tầm 5 năm thì nó mới cho tỉa được. Nhưng cây này 5 năm, một năm rưỡi là mình có thu, bắt đầu có thu. Nếu mà trong cái theo HA trên cây chanh ấy thì mỗi năm thì trên một H thì mình cũng được 200 triệu là mình trừ chi phí rồi.
Nắm bắt xu hướng tiêu dùng của thị trường, gia đình anh Trần Văn Trọng, xã Hưng Khánh đang trồng khoảng hơn 1 hecta chanh. Mỗi năm vườn chanh này cho thu hoạch cả chục lượt, mỗi lần thu hái từ 6 tới 7 tấn quả với giá bán trung bình 10.000 đồng mỗi kg. Sau khi trừ các khoản chi phí, gia đình anh có thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng. Từ nguồn thu ổn định, quanh năm, gia đình anh Trọng có kinh phí chi trả cho mọi sinh hoạt trong đời sống, cũng như đóng góp vào các khoản xây dựng nông thôn mới ở địa phương, anh Trọng chia sẻ.
Chanh là nó lại là loại là tứ mùa đấy, là lúc nào cũng có nguồn thu nhập hàng ngày đấy. Gia đình là có tiền tiêu là thoải mái đấy, là không phải lo gì đến cái chuyện mà đói khổ nữa, là có đủ tiền tiêu.
Chanh tứ thời dễ trồng, phát triển nhanh, chỉ cần trồng khoảng 6 tháng là cây bắt đầu cho quả, có thể thu hoạch. Nhưng để cây mang lại giá trị kinh tế lâu dài thì ngoài bón phân, trong quá trình chăm sóc, người trồng phải tỉa cành, tạo tán thường xuyên để hạn chế cành vượt, loại bỏ những cành già cỗi, sâu bệnh, giúp cây thông thoáng, tăng khả năng quang hợp và phát triển cân đối. Theo tính toán của các hộ dân, trồng chanh đầu tư kinh phí thấp nên những hộ có thể tự nhân giống thì không mất nhiều chi phí mà có thu nhập từ bán cây giống. Bên cạnh đó, cây chanh cho thu hoạch nhanh chỉ sau một năm trồng. Mỗi hecta chanh cho thu nhập khoảng 30-50 triệu đồng tùy thời điểm. Nhờ vậy, diện tích trồng chanh ở xã nông thôn mới Hưng Khánh đang ngày càng tăng và trở thành hướng đi cho nhiều nông hộ. Anh Trần Văn Tam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Khánh, huyện Trần Yên cho biết.
Ở ngoài cái mô hình phát triển chăn nuôi ra thì người ta cũng sẽ phát triển các mô hình trang trại, trồng rừng, trồng tre, trồng măng và đặc biệt là trồng chanh. Từ cái mô hình của các hộ gia đình mà làm ăn có hiệu quả thì các hộ gia đình khác nhìn thấy và học tập làm theo. Đó lại là cái phong trào thi nhau phát triển kinh tế hộ gia đình đã được đẩy mạnh lên trên địa bàn toàn xã.
Chanh tứ thời là loại cây cho thu nhập quanh năm, rất phù hợp với những hộ lao động tự do có diện tích canh tác để chuyển đổi. Song chính quyền địa phương cũng khuyến cáo các hộ dân cần xem xét, nghiên cứu kỹ trước khi áp dụng, tránh tình trạng trồng ồ ạt được giá mất mùa, được mùa mất giá khi chưa có thị trường đầu ra ổn định.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh, Thế Giới Xe, Xe Điện VinFast, BYD, Dibao, Decabyte, Osaka, JVC. xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe, tặng mũ bảo hiểm với rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới, bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng, bán online trực tiếp và khuyến mại sâu, vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế giới xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Đại lý Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái trên khách hàng muôn vàn ưu đãi. Với mong muốn trên khách hàng đã luôn tin yêu và đồng hành trong suốt thời gian qua, Toyota Yên Bái mang tới chương trình khuyến mại trong mùa hè này với thông điệp chọn chất lượng, chọn niềm tin. Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, giảm giá 15% dầu động cơ, hóa chất và phụ tùng chính hiệu. Giảm giá dầu nhất ưu đãi chỉ từ 76.500 đồng mỗi lít. Tặng voucher giảm giá 20% cho lần dịch vụ tiếp theo. Dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe. Tặng voucher giảm giá dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe Toyota Tos trị giá 200.000 đồng cho lần dịch vụ tiếp theo. Khuyến mại từ hãng lốp khi mua 2 lốp cùng hãng. Michelin tặng một áo T-shirt. Brighton tặng phiếu Goddess trị giá 200.000 đồng. Giảm 10% tổng chi phí nhân công sửa chữa đồng sơn với khách hàng tự thanh toán. Tặng quà cốc thủy tinh khử trùng uống nước chuyên dùng trên xe ô tô đối với khách hàng tới làm dịch vụ. Vệ sinh dàn lạnh, xúc rửa kim phun, vệ sinh đường ống nạp. Còn chần chờ gì nữa mà không mang xe đến Toyota Yên Bái để nhận ngay những ưu đãi hấp dẫn và dịch vụ chất lượng cao. Thời gian áp dụng: mùng 1 tháng 7 năm 2023 đến 31 tháng 8 năm 2023. Liên hệ ngay hotline 0818 241 222 để biết thêm chi tiết. Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái, thôn Phúc Tỉnh, xã Dây Phiên, thành phố Yên Bái. Hotline dịch vụ: 0818 241 222.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong năm quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.